SBS Việt ngữ.
Thân chào quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí Du học ở Úc trong tuần này cùng với Khánh Uyên. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước thì chúng ta đã cùng nghe góc nhìn của khách mời là chị Molly, một đại diện tuyển dụng tại Úc. Cùng với chương trình thực tập chị đã mở ra dành riêng cho du học sinh Việt Nam, chị đã chia sẻ tiêu chí tuyển chọn thực tập viên ở vòng lọc hồ sơ, vòng phỏng vấn, cách đánh giá để chọn ra được những thực tập sinh tiềm năng nhất, cũng như những vấn đề lương bổng cho các bạn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện về đề tài này với chị Molly. Ở phần chuyên mục điểm tin tại Úc, chúng ta sẽ cùng đến với buổi hội thảo tìm hiểu văn hóa từ lóng của người dân Úc. Và chương trình ngày hôm nay sẽ kết thúc với một sự kiện mới thú vị đang diễn ra ở Sydney trong chuyên mục mỗi tuần một điều không thể bỏ lỡ Úc. Quý vị và các bạn đừng đi đâu cả, bởi vì Khánh Uyên sẽ quay trở lại ngay sau đây. Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chị Molly chia sẻ thêm những thông tin bổ ích mà các bạn du học sinh rất là quan tâm. Đó là những lỗi mà du học sinh thường mắc phải, mà các bạn ít để ý đến, cũng như những lợi ích mà những du học sinh mùa trước đã nhận được sau mỗi kỳ thực tập tại công ty của chị Molly. Vâng, thưa chị Molly, chúng ta lại tiếp tục chủ đề về thực tập sinh chị nha. Chị đã chia sẻ với Khánh Uyên và quý thính giả được biết rằng mình đã tuyển chọn và huấn luyện cho hơn 10 mùa thực tập sinh rồi, có đúng không ạ? Vậy thì sau 10 mùa đó, chị nhìn thấy có những khác biệt gì lớn giữa các lứa du học sinh hay không?
Cái sự khác nhau giữa 10 mùa thực tập sinh thật sự là có, và có rất nhiều. Mỗi năm là các em lại nhỏ tuổi hơn và trẻ hơn và năng động hơn. Và cái công việc về marketing nó đòi hỏi là mình phải luôn cập nhật những cái xu hướng của giới trẻ, thì là đương nhiên các em thực tập sinh những cái mùa về sau thì các em càng nhạy hơn và nắm rõ hơn về những cái thị hiếu so với các anh chị đi trước. Và ngoài ra cái quy trình, cái chất lượng đào tạo của trường đại học càng ngày nó sẽ càng tiến bộ hơn, đặc biệt là đối với mảng sáng tạo. Cho nên là các em sinh viên ở lứa sau thì cái kỹ năng về sử dụng những cái phần mềm sáng tạo, hoặc là những cái kỹ năng về brainstorming, các em cũng out of the box hơn và không có bị quá gò bó theo khuôn khổ như các anh chị đi trước. Tuy nhiên là về cái sự gọi là nghiêm túc thì những cái bạn về sau này có vẻ là cái sự nghiêm túc các bạn càng ngày càng ít đi. Có thể là do cái lượng thông tin trên mạng xã hội quá nhiều, và có thể là do có rất là nhiều những cái chương trình thực tập cũng được tổ chức sau SW, và có một số chương trình này nó không đảm bảo được chất lượng và cũng gây những cái nhiễu về thông tin cho các bạn khi mà đi thực tập. Và khi mà các em tìm hiểu về work fair và làm việc ở những cái doanh nghiệp khác, ví dụ như là bên mảng hospitality hay này nọ, thì các em cũng gặp rất là nhiều những cái tình trạng là mình bị bóc lột. Cho nên là những cái suy nghĩ, những cái tư duy về việc làm tại Úc á, nó có khá nhiều mặt trái và càng ngày nó nổi càng nhiều lên. Thì khi mà các em lựa chọn một cái chương trình thực tập sinh đó, thì các em cũng rất là kỹ. Và đôi khi là các em vẫn rất là dè chừng đối với nhà tuyển dụng. Thì đó là những cái gì mà xảy ra đối với những cái thế hệ sau này. Nhưng mà khi mà đến với SW thì đa số tư duy các bạn đều thấy SW làm việc chuyên nghiệp, và các bạn trust công ty.
Nhiều du học sinh có chia sẻ với Khánh Uyên rằng các bạn đi thực tập rất là chăm chỉ, nhưng sau đó lại không nhận được kết quả đánh giá như là mong đợi. Còn các bạn thì lại không hiểu vì sao. Chị thì đã tiếp xúc với nhiều lứa sinh viên như vậy. Chắc hẳn Khánh Uyên nghĩ chị cũng quan sát được những điểm thiếu sót phổ biến của các bạn. Nhưng chương trình ngày hôm nay, chị có thể chia sẻ với mọi người được biết có được không?
Thật ra là các bạn thì các bạn sinh viên thì các bạn dư năng lượng, các bạn dư nhiệt tình và các bạn dư sáng tạo, thì cái đó là cái điểm tốt. Nhưng mà cái điểm trừ của đa số thực tập sinh tại SW mà chị nghĩ thì ở công ty nào cũng sẽ như vậy á, thì thường các bạn trẻ là các bạn vẫn còn hơi hời hợt một chút xíu về vấn đề là mình ý thức những cái chuyện rất nhỏ như là vệ sinh cái khu vực, cái workstation của mình, cái nơi làm việc của mình, dẹp dọn ghế bàn sau khi mà mình họp hay là mình làm việc nhóm xong. Thường sinh viên bên này, công ty bên Úc thì rất là thoải mái, các bạn có thể uống trà sữa các kiểu khi mà đi làm, nhưng mà sau đó thì các bạn nên dọn dẹp. Nhưng mà các bạn sinh viên trẻ bây giờ thì cái chuyện mà ý thức dọn dẹp cái xung quanh đó thì nó hơi không có được tinh tế đủ. Thì đó là những cái lỗi mà ví dụ như bản thân chị nhìn vào, mà nếu như mà cấp trên nhìn xuống thì người ta cũng sẽ cảm thấy là đây là những cái rất là minor, những cái rất là nhỏ nhưng mà vẫn sẽ làm mình có cái gì đó nó không thiện cảm.
Câu hỏi cuối cùng cho phép Khánh Uyên được hỏi chị đó là: chị có chia sẻ rằng mình rất tâm huyết với chương trình thực tập này và mỗi năm tổ chức 2 mùa, cũng như chị đang dự định sẽ tiếp tục phát triển chương trình này nhiều thêm nữa. Vậy thì chị có thể cho Khánh Uyên và thính giả được biết các du học sinh nhận được điều gì từ các chương trình thực tập này hay không?
Đó là cái điều rất khá là tự hào. Tức là những cái chương trình mà chị làm cho các bạn sinh viên tại SW thực tập sinh riêng về mảng marketing đó, thứ nhất là bản thân chị có thể hỗ trợ và đưa lại kinh nghiệm, give back lại cho những thế hệ đàn em của mình. Thứ hai là mình cũng có thể học hỏi và cập nhật liên tục những cái kiến thức mới và những cái xu hướng trẻ từ các em. Nó có cái sự học hỏi qua lại giữa hai thế hệ. Cái thứ hai nữa là mình có thể hỗ trợ cho không những là kinh nghiệm của các em khi mà các em ra trường đi làm, mà một số bạn sinh viên tại MIT hoặc là trường Swinburne thì những cái khóa học của các bạn có một số môn á, là nó cũng có yêu cầu về thực tập và lấy kinh nghiệm từ ngành marketing, từ ngành khâu sáng tạo. Thì cái khóa internship tại SW hoàn toàn qualify và được approve, chấp nhận bởi trường đại học ở bên này. Cho nên nó cũng hỗ trợ ngược lại cái việc học cho các bạn thực tập sinh, và nó hỗ trợ theo một kiểu rất thực tiễn. Tại vì các bạn thực sự thực tập và làm đúng cái chuyên môn, đúng cái kỹ năng mà các bạn cần học cho cái khóa học và ngành học của mình tại trường. Thì đó là cái điều mà chị cảm thấy rất là vui khi mà có thể hỗ trợ việc học cho các bạn. Còn về kinh nghiệm á, thì mình làm việc và mình trải nghiệm những gì thì mình đều muốn chia sẻ lại cho các bạn, cho các bạn trẻ, để mà các bạn có thể đốt cháy giai đoạn và các bạn có thể hiểu nhiều hơn về cái môi trường đi làm của Úc, để các bạn có thể sẵn sàng khi mà ra trường và mình có thể có một cái công việc tốt. Thì nghĩ đó là những cái giá trị mà chị thấy cái khóa thực tập sinh tại SW có thể mang đến cho các bạn trẻ ở bên này.
Các bạn thân mến, Einstein đã từng nói rằng điều bạn biết chỉ là lý thuyết suông, và nó trở thành kiến thức thực tế của bạn chỉ khi bạn đã trải nghiệm qua điều đó. Mọi cuốn sách, mọi tình huống thực hành trên lớp chỉ là lý thuyết cho đến khi bạn tự nhúng mình trọn vẹn vào môi trường làm việc chuyên nghiệp và làm quen nhanh nhất với tốc độ của con tàu cao tốc, đó chính là công ty của bạn thực tập. Môi trường làm việc mới sẽ khiến cho bạn cảm thấy bị áp lực rất là nhiều, từ công việc, từ đồng nghiệp, từ điểm đánh giá thực tập và rất nhiều vấn đề khác nữa. Đôi khi các bạn sẽ bị lúng túng trước những công việc lần đầu tiên mà mình phải làm rất nhiều việc cùng một lúc và đôi khi còn bị sếp phê bình. Áp lực công việc còn lớn hơn gấp nhiều lần so với áp lực thi cử, và nhiều bạn có thể sẽ phải bỏ cuộc và tất nhiên sẽ không có điểm đánh giá cao, nhưng đó cũng là cái nhìn thiếu thiện cảm của nhà tuyển dụng dành cho bạn. Điều đó cũng là bước đầu cho thấy rằng bạn sẽ xác định rõ mục tiêu và tìm thấy đâu là con đường phù hợp nhất với mình. Cho dù các bạn đã là nhân viên chính thức hay chỉ là một thực tập sinh thì đều cần tạo một mối quan hệ tốt với đồng nghiệp của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình chỉ là sinh viên thực tập, mà hãy luôn đặt mình vào tâm thế của một nhân viên chính thức. Thực tập không chỉ đơn thuần là làm quen với công việc, mà đó cũng là một cơ hội lớn để bạn tìm kiếm việc làm sau này. Vì vậy, hãy xem đó như là một cơ hội cho tương lai. Chúc cho các bạn thành công. Các bạn thân mến, khi mới sang du học ở Úc thì các bạn sẽ dễ bối rối trước nhiều từ ngữ riêng của người dân Úc, hay còn được biết đến là tiếng lóng. Đây là nét văn hóa thú vị đậm chất Úc Châu và không ít fan làm cho du khách ngoại quốc phải gặp khó khăn hay là đôi lúc ngẩn ngơ vì không thể hiểu được.
Alco, alcoholic. Dad's a bit of an alcoholic. You could say he's an alco. Dad's an alco. Alco. Ambo. Ambulance. Can someone call the ambos? I need to go to the hospital. Ambo. Arvo. Afternoon. What are you doing this arvo? Not much. I was thinking this arvo, I might go to the beach. Arvo. Avo. Avocado. I love eating avos. Avo.
Là du học sinh, các bạn sẽ thường xuyên nghe thấy những từ lóng này trong giao tiếp hàng ngày. Sẽ vô cùng hữu ích nếu như bạn tìm hiểu và biết trước một số từ địa phương của người dân Úc và các ngữ cảnh mà họ thường sử dụng để bạn nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới ở Úc hơn. Nếu như bạn đang tự hỏi rằng liệu mình có thể tìm thấy những từ lóng mà dân Úc hay dùng thường xuyên nhất ở đâu, thì các bạn đừng quá lo lắng. Bởi vì tổ chức dành cho sinh viên quốc tế Study Melbourne đang mở ra một hội thảo mang tên Aussie Words and Slangs vào ngày 5 tháng 3 này, từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối ở văn phòng Study Melbourne. Đây là hội thảo hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, lượng chỗ ngồi có hạn, nên để bảo đảm rằng mình và bạn bè được giữ chỗ tốt, thì các bạn có thể đăng ký tham gia trên trang web của Study Melbourne. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn có thích yoga hay không? Hầu hết chúng ta đều biết, yoga là phương pháp tập luyện đòi hỏi sự kết hợp cao độ của tinh thần và thể xác tại cùng một thời điểm và giữ cho cơ thể ở nguyên một tư thế. Qua đó làm chủ và điều khiển được sự dẻo dai của cơ thể, nâng cao trí tuệ, sức khỏe và tìm được chân giá trị của hạnh phúc. Sự kỳ diệu của yoga chính là thông qua việc luyện tập của thể xác để khai tâm và giúp cho con người từ bỏ lối sống không lành mạnh, hoàn thiện bản thân hơn. Với những lợi ích của yoga thì bộ môn này được xem là hình thức luyện tập thể thao lâu đời và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Yoga phù hợp cho mọi lứa tuổi, giới tính, mọi thể trạng, tình trạng sức khỏe và đáp ứng tất cả nhu cầu về hình thể cũng như lợi ích sức khỏe về lâu dài. Tập yoga ngoài trời để được hít thở không khí trong lành thì càng tăng cao lợi ích của yoga dành cho sức khỏe. Nếu như bạn yêu thích môn thể thao này, cũng như quan tâm đến việc rèn luyện sức khỏe lâu dài, thì đừng bỏ qua lớp tập yoga 50 phút hoàn toàn miễn phí ở cầu cảng Sydney mỗi thứ tư lúc 7 giờ rưỡi sáng trong suốt tháng 2 và tháng 3 này. Khi tập ngoài trời, chúng ta được bao bọc bởi thiên nhiên, giúp đánh thức các giác quan. Dành thời gian ngoài trời cũng làm giảm lượng hormone gây stress. Với việc ít căng thẳng hơn thì chúng ta có thể thả lỏng hơn vào trạng thái thanh thản và hưởng thụ khoảnh khắc hiện tại này. Thay vì uống những viên thực phẩm chức năng thì việc tận hưởng những tia nắng sớm trong lành sẽ giúp duy trì một sức khỏe dẻo dai và tinh thần phấn chấn hơn gấp nhiều lần. Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.